没自己的。Thứ 22 kể ra cũng quá lẹ ha, 22 năm trời. Trong đây có nhiều học viên lúc chưa sinh ra đời, lúc khóa học đầu tiên hồi thì thấy đời nó vô thường, sống thì phải chết. Ai thì cũng yêu đời, không có muốn chết. Nhưng mà thực ra thì ai cũng biết rằng là sống phải chết. Sống trăm năm buông lung dài đãi, chẳng bằng sống một ngày mà tinh tấn chuyên cần. Tinh tấn chuyên cần. Mà không nói rõ chuyên cần làm gì chứ. Câu này kỳ quá ha. Sống trăm năm buông lung dài đãi, chẳng bằng sống một ngày mà tinh tấn chuyên cần. Nghĩa là mình phải nói là chuyên tu. Thế thì nói tinh tấn chuyên cần, chuyên cần chăm chỉ. Tinh tấn chăm chỉ đi ăn trộm sao? À, sống trăm năm vuông lung dài đãi, chẳng bằng sống một ngày tinh tấn chuyên cần đi ăn trộm. Thì thực ra câu nói là mình tu á, khuyến khích mình tu. Thì vuông lung dài đãi làm sao? Thực ra khi mà chúng ta vào đạo thì đạo là cái con đường thì phải đi. Thì chúng ta biết rằng là các danh từ dùng trong đạo nó có ý nghĩa khác với ngoài đời. Ví dụ ngoài đời mình nói là chuyên cần, đây là ví dụ mình chuyên cần chăm chỉ học hành, mình chuyên cần làm điều thiện. Mình chuyên là cần là chăm chỉ, chuyên tức là mình tập trung vào đó. Thì chăm chỉ, thì chăm chỉ có thể chăm học, có thể chăm làm bất cứ cái điều gì mình thích. Buông lung giải đãi thì đối với cuộc đời là mình ham vui ham chơi thì nó chẳng có chịu xây dựng cho bản thân mình. Nhưng mà nếu mà đối với đạo á, thì mình chuyên cần ngoài đời á, thì chuyên cần thì mình xây dựng gì đây? Mình xây dựng tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngủ. Năm cái đó trong đạo kêu nó là ngũ dục. Nếu mà mình tinh tấn chuyên cần á, để thành tựu ngũ dục á, thì đối với đạo đó là mình buông lung giải đãi. Thế là bởi vì mình lo những cái đó rồi mình đâu có tu tập gì được nữa. Thế ra chuyên cần tinh tấn ở trong đạo là tinh tấn theo đạo. Thành ra đối với lại con đường đạo á, thì sống ở trong thế gian này nó tức là mình buông lung giải đãi. Kẻ buông lung giải đãi đối với cuộc đời á, là nó ham vui, nó say mê những cái vui, nó không có chịu xây dựng nữa. Tại vì xây dựng đối với cuộc đời là xây dựng năm cái món dục đó. Nhưng mà đối với đạo á, xây dựng á, là xây dựng cái cứu cánh của đạo. Thành ra không xây dựng cái cứu cánh của đạo mà cứ ham mê năm cái dục đó là buông lung giải đãi. Thành ra đối với đạo á, thì ai cũng buông lung giải đãi hết. Thành ra câu nói rằng là sống trăm năm đó, nếu mà mình muốn nói rõ cái nghĩa của đạo, sống trăm năm mà chỉ lo việc đời không bằng sống một ngày mà tu đạo. Nó có nghĩa là như vậy. Thì mình mới rõ. Thành ra nghĩa buông lung giải đãi theo ngoài đời, nghĩa tinh tấn chuyên cần theo ngoài đời, nó khác với cái nghĩa buông lung giải đãi tinh tấn chuyên cần ở trong đạo. Thành ra mình muốn hiểu những cái nghĩa trong đạo thì mình phải lấy đạo làm cái tiêu chuẩn để đánh giá, để so sánh. Thì cái câu này rất trúng. Một ngày mà tinh tấn chuyên cần, thì chúng ta bây giờ mình là người Phật tử, mình cũng đi mình cũng có bàn thờ, mình cũng có tu tập, nhưng mình có tinh tấn chuyên cần một ngày nào chưa? Nhiều khi mình đến khóa học này nó thì nó có thời khóa với nó, nhưng mà tinh tấn mà chuyên cần có nghĩa là tinh tấn có nghĩa là mình phải tấn là tiến bộ, tức là mình phải tiến lên, chứ mình không được đứng im chỗ, không được thụt lui lại thì nó mới gọi là tiến. Mà cái tiến nó phải thật là tinh vi, nó mới là tinh tiến, tinh tấn. Chứ không phải là mình làm, cũng như mình làm một cái công việc, làm cái bàn thờ, nhưng mình làm rất là tỉ mỉ, chi tiết thì cái đó nó mới kêu là tinh. Chứ mình làm cho nó xong rồi đó, mà nhìn vào cái bàn thờ nhìn thấy nó không có được, mà mình mau lẹ đó, thì không có thể nào kêu là tiến bộ hay là tiến lẹ mà tinh được hết. Thành ra tinh tấn có nghĩa là mình hết sức để tâm vào trong đó, vào trong đạo ấy, từng chút một, mà từng giây từng phút một đó, mình không có dừng lại mới kêu là tinh tấn chuyên cần. Cho mình một ngày thì cho trừ những giờ ngủ ra đi, trừ một cách rộng rãi cho mình 12 tiếng đồng hồ ngủ, còn lại 12 tiếng đồng hồ đó để mình tinh tấn chuyên cần, mình cũng chưa có ngày nào mình làm được điều này. Thành ra nó quá khó làm, cho nên thôi cho nó thành khẩu hiệu hết á. Khẩu hiệu ghi lên là được rồi, còn làm, nếu mà ai cũng làm được rồi câu này dư khỏi đề. Thành ra quá khó như vậy mà lại gặp trong cái thời buổi, cái cõi của mình là cõi Sa Bà. Trong kinh nói là cõi ngũ trược ác thế. Buổi sáng thầy chủ trì nói thời buổi gì? Đúng không? Hay là ma nhược pháp cường? Thời buổi này buổi pháp nhược. Nhược là gì? Nhược là yếu đuối, nhu nhược, người nói nhu nhược. Ma cường, cường là mạnh, cường là mạnh mẽ. Thành ra người nào mà tên cường là phải mạnh mẽ. Thành ra Lão Tử có nói một câu thắng nhân giả lực, tức là mình mà thắng được người ấy, có kêu là cường không? Có kêu là mạnh không? Kêu là lực, có sức. Còn bao giờ mới kêu là cường? Tự thắng giả cường. Người nào mà tự thắng mình đó mới kêu là cường. Còn thắng người ấy chỉ kêu là lực thôi. Thành ra ngày nay thì mình biết chữ cường nói cho nó thêm nghĩa cho nó vui đó. Cho ai có tên cường hãy tự mình hãnh diện. Còn thời nay thời pháp thì nhược, ma thì cường. Thành ra buổi sáng thì cũng nghe thầy Vương Trượng á, nó nói rằng là mình làm khoa học về rất là công lao mệt mỏi đó, mà có nhiều người vẫn chê. Làm thì rất khó bị chê. Pháp thì khó làm, mà cái lực mà quấy rối, cái lực ma thì nó vẫn mạnh. Chính vì vậy mà tất cả chư Phật đều phải ngợi khen Phật Thích Ca ở trong cái thời mà đúng là vậy, ngũ trược ác thế mà có thể thành được chánh giác, đắc được A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Thì thấy là một ngày mình tu tinh tấn chuyên cần như vậy thôi mình còn chưa làm được, bây giờ Phật Thích Ca có thể đắc được A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, giác ngộ. Các đệ tử của Phật Thích Ca nói là Đức Phật luôn luôn tâm của Ngài luôn luôn ở trong thiền định. Mình muốn vào thiền định thì dĩ nhiên mình phải tinh tấn, phải lìa dục, lìa tất cả mọi cái sự ham muốn. Mà mình phải lìa nó liên tục vậy nó mới định tâm, tức là nó đúng là tinh tấn rồi đó. Mà Phật thành tựu được tất cả cái đó. Mà nghĩa là nếu mình nói là trong suốt ngày, suốt năm, suốt tháng, trừ những cái lúc mà Đức Phật đi thuyết pháp cho mọi người tiếp xúc, trong ngay khi đi khất thực Phật cũng có thể nói là trụ ở trong định. Thành ra Đức Phật mới có những cái pháp môn là quán thân hành. Trong khi thân của mình bước đi như vậy, thành ra Đức Phật mà có thể đắc được, làm được cái chuyện đó là do Ngài đắc được chính giác. Thành ra đó là cái điều mà rất là khó. Đức Phật còn có nói một câu là ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật bảo là ở cái cõi này mà mình có thể làm thiện được trong một ngày ấy, thì cũng bằng ở cõi cực lạc trong cả trăm năm. Tại vì cõi này quá khó làm thiện. Nên chính đó là cho mình thấy là cõi này rất khó. Cái người mà tu học pháp thì cái hay nhất là mình nên biết là mình đang ở đâu, trong giai đoạn nào. Như là Tổ Đạo Xước thường nói đó, mình ở trong thời nào, mình ở cái cõi nào, mình phải biết như vậy. Mình muốn cái gì, mình muốn theo đạo, thí dụ mình muốn leo núi, nhưng mà mình phải biết rằng là mình đang ở đâu. Thí dụ mình đang ở trong tù, sao mình leo? Rồi nếu mình ở bên ngoài á, mình đang còn bận gì không? Nên là mình đang còn bận đi làm, đang bận lo cho gia đình, làm sao mình leo núi được? Nếu bây giờ mình không bận gì hết, đúng cái ngày nghỉ của mình, mình đi, nhưng mà mình có mang theo dây leo núi, mình có mang theo các đồ leo núi, leo cái núi nào, núi đó ra làm sao, mình muốn chinh phục ngọn núi nào, Hy Mã Lạp Sơn hay núi nào, núi tuyết, mình cần phải có những đồ gì, mình có đủ chưa? Thành ra mình muốn gì, mình muốn theo đạo. Đạo đó như một ngọn núi, thì ví dụ như vậy, đạo là như thế nào? Mình phải leo rất vất vả, rất khó mới có thể tới nơi được. Đấy, mình phải biết như vậy. Và mình có rảnh rang để theo chưa, hay mình còn bận bịu? Mình đã rảnh được rồi, bận bịu thí dụ những người tại gia, rảnh được rồi thí dụ như người xuất gia, thì mình có đủ tư lương chưa để mà mình đi con đường đạo đó? Thành ra đó thì mình mới nói chuyện tu chứ. Thì lúc đó những cái câu nói nó mới rõ ràng. Còn thực sự ra thì cái buông lung giải đãi bao giờ nó cũng từ trong tâm mà ra. Mà khi mà mình không biết rõ là mình làm gì hết á, thì tự động là nó thành buông lung giải đãi. Cũng như một người một buổi sáng sớm thức dậy mà không biết mình phải làm gì hết á, thì thôi, thì mình nằm chơi hoặc mình đi bật nhạc nghe, hoặc mình phá cái này phá cái kia, rất là buông lung và giải đãi. Còn khi mình biết là mình phải làm gì á, thì lúc đó nó mới có thể có cái tinh tấn chuyên cần chứ. Thành ra nếu cho dù mình theo đạo tại gia hay xuất gia, mà thực ra mình biết là đạo nó là gì, mà mình muốn cái gì, muốn đạo là muốn làm sao hết á, thì tự nhiên là cái đời sống mình nó phải buông lung giải đãi thôi, tự động là nó vậy thôi. Còn mình biết chắc chắn, mình biết là mình muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử, mà mỗi một ngày mình thức dậy là cái sinh tử nó tới gần, và cái luân hồi đó, mình sắp sửa bước vào tiếp tục một bước nữa của luân hồi, thì mình mới biết là do đó cho nên mình muốn thoát khỏi, mình mới theo đạo, vậy thì nó mới có tinh tấn chuyên cần chứ. Nếu mà mình không biết rõ đạo là gì và mình muốn cái gì trong đạo hết đó, thì chắc chắn là mình vung lung giải đãi. Vì thế nên Đức Phật là luôn luôn khuyến khích mình phải hiểu rõ, phải có huệ, phải thấy rõ. Nhưng mà đôi khi lỗi nếu mình không biết gì hết thì có phải lỗi mình chăng? Thực sự thì mình vốn là cái người vô minh, cho nên mình mới đi cầu cái sự giác. Nhưng mà do đó cho nên nếu mà mình không biết gì hết, nó không phải lỗi mình. Nhưng mà khi mà mình đã cầu đạo, tức là mình cầu sự giác ngộ á, mà mình không có học hỏi cho nó rõ, thì mình trở thành có lỗi. Nhưng cũng chưa chắc, khi mà mình rõ ràng rồi á, khi mà mình cũng như mình đi leo núi, mình biết là mình muốn leo ngọn núi đó, chinh phục ngọn núi đó, cao, mình có tất cả những cái dụng cụ cần thiết, mình có ngày giờ thong thả để mà leo núi đó, nhưng mà tay chân của mình nó yếu ớt, sức lực của mình nó không đủ, thì lúc đó mình cũng chịu thua. Thành ra phải nói là dù bây giờ mình có biết rõ mục tiêu của theo đạo, tu đạo là cái gì, dù mình biết rõ cuộc đời này nó có nghĩa là gì, mình đang ở trong cái hoàn cảnh nào, mình cần những cái gì, mình biết hết á, nhưng mà lắm lúc mình không đủ sức. Lắm lúc mình đủ tất cả những cái trợ lực cho mình, nhưng mà sức của mình nó không có đủ. Biết như vậy nhưng mà phiền não, ví dụ cơn lười biếng, nó vẫn có thể thắng mình. Vì cái sức ở trong mình á, mình tinh tấn chuyên cần, mình tinh tấn được một tiếng đồng hồ mà là mình bắt đầu hết sức mệt mỏi, và tất cả những cái sự buông lung giải đãi á, nó xuất hiện. Thành ra cái lý do đó mình mới tìm hiểu, bởi vì mình ở trong một cái thế giới, Đức Phật gọi tên cái thế giới đó là Sa Bà. Thường người ta thường nói cái nghĩa nó là kham nhẫn. Kham là phải chịu, nhẫn là không được như ý mà không đành phải chịu. Cái cõi đó là cái cõi mà phải chịu tất cả những cái điều không như ý. Sinh ra đời ai cũng muốn có một thân thể khỏe mạnh hết á, thân thể mình nó không được khỏe mạnh, mình không muốn có bệnh nó vẫn có bệnh, mình không muốn mình ngu mà nhiều khi mình vẫn không có khôn, mình muốn mình học giỏi nhiều khi mình cứ thi rớt hoài, mình không có muốn ai chê mình nhưng mà mình đụng đâu á thì người ta la đó. Vậy mình muốn ai cũng khen mình nhưng mà không cách gì mà mình được như ý như vậy. Mang cái thân thì bệnh tật rồi hữu hạn, mình muốn khỏe mạnh, muốn đẹp thì nó xấu, nó bệnh. Tâm mình muốn sáng suốt, muốn này nọ thì nó cũng vậy, nó cũng u tối. Con người mình trong một cái cõi như vậy, với một cái thân như thế, mang cái thân như vậy rồi thì những người xung quanh mấy ai thông cảm. Nhiều khi vợ mình mà còn chê mình mà sai ngu vậy, chứ đâu có thông cảm với mình. Vậy chứ đừng nói những người khác. Mà cái người nào mà người ta có một cái thế, có một cái sức khỏe hơn mình thì người ta lấn mình. Người nào người ta thông minh hơn mình thì người ta cũng ăn hiếp mình. Người nào mà mình không khôn ngoan, mình thành thật, người ta có thể lừa dối mình. Trong một cái thế giới, một cái cõi như vậy, thành ra đâm ra là mình bị căng thẳng vô cùng, đầy những âu lo. Chính mình không có được tự tại với cái thân, với cái tâm của mình. Những người xung quanh thì sẵn sàng hơn là lấn, hơn là ác mình. Thành ra lo lắng, lo âu, sợ hãi. Rằng là mình làm điều tốt, mình muốn không có tranh chấp, tranh giành. Mình muốn làm một điều tốt, nhiều khi người ta chửi mình là ngu. Mình muốn làm một điều thiện thì ra ngoài chỉ thấy lỗ lã. Mình muốn nhường nhịn thì chỉ thấy bị ức hiếp. Rồi mình thấy rằng là xung quanh mình á, thực sự sống thì không một mình được, phải có bạn bè. Nhưng mà thực sự ra thì đôi khi mình cũng không thể tin tưởng bạn bè được. Đó cho nên mình thấy là cái cõi đó là mình sống nó như vậy. Đối với mình là một hữu tình và có đồng loại của mình thì nó như thế. Ngoài ra nữa thì ngày nay thì cũng may mình đuổi được cọp, mà beo, gấu gì ra khỏi thành phố. Những cái con thú dữ đó, nó có thể, những cái loài hữu tình khác nó có thể giết mình, mà chính loài người xưa cũng có thể giết mình. Ngày nay thì mình có an ninh, luật pháp này nọ, và có cái sức mạnh để đuổi những cái loài cọp dữ này nọ, nó vào rừng giữ nó một chỗ. Nhưng mà vẫn có một đối thủ rất lợi hại, nhỏ bé, là vi trùng, nó vẫn tấn công mình. Mùa đông lạnh cũng có, mình lạnh, mình ở trong nhà sưởi ấm, mình ra ngoài có thể chết, mà nó ở ngoài tuyết lạnh nó vồ, nó sống nhăn răng, nó chui vô mình, nó làm hại mình. Mùa nóng cũng có, mình chẳng đụng nó, mình ăn con gà cũng thôi, nó chui vô con gà cái nó chui qua mình. Thế là mình thấy là nó tấn công mình mọi mặt. Chưa hết, đó là các loài hữu tình. Đời sống của mình thì đó, xung quanh mặt đất không có bằng phẳng, không có nhẹ nhàng. Đi thì trông chênh, hở ra một chút nó là té. Nếu mình có tuổi một chút, nhiều khi ngã một cái đi luôn. Thành ra muốn đừng đi luôn thì phải đừng té. Còn nếu mình còn trẻ thì đôi khi cũng có thể xảy ra tai nạn. Mình ở đâu? Ở xứ Na Uy. Trời ơi, may nó cũng có xe hơi. Chứ nó không có xe hơi thôi, lội cũng mệt lắm. Khỏi có tổ chức khóa học ở đây đi. Leo lên leo xuống mệt chết. Trời tuyết nữa. Đó là nói mặt đất rồi, cây cối rồi, sông ngòi lạch này nọ, cái gì nó cũng là cản trở mình. Cái khí hậu nó cũng như vậy nữa, lạnh nóng bất thường. Thành ra thực sự mà tại sao mà Đức Phật kêu cái cõi này cõi kham nhẫn, tức là hoàn toàn mình sống là sống trong sự chịu đựng, sống trong sự chống đỡ. Cho nên khoa học phát triển nó là cái, nó chỉ nói rõ lên cái là cái tâm của con người á, cái hoàn cảnh của con người là nó phải đối phó, nó chống lại với cái hoàn cảnh của nó chống lại để nó sống, còn thôi nó bị đàn áp, nó chết. Cho nên đó là vừa thiên nhiên hữu vô tình, vừa hữu tình, nó cũng đầy những cái rắc rối trong đó hết á. Con người ta như là không có cái lối thoát. Đã vậy thì làm việc gì thì tuổi thọ của mình cũng có bao nhiêu hết. Mình muốn làm một cái việc gì thì mình phải học. Muốn làm bác sĩ thì mình phải học mất 20 năm trời, 30 năm trời, cỡ vậy á. 20 năm trời xong rồi nó học xong rồi nó mới đi làm nghề đó để sống. Hưởng không có được bao nhiêu. Thì tuổi già đã đến. Tuổi già đến thì bệnh nó ra. Trẻ trẻ trẻ, trẻ ham vui. Làm mặt ra đây mà nói cho biết trước mai mốt rồi biết. Mai mốt già rồi rung hết. Thành ra mấy người lớn già không có việc gì phải khó chịu với lại giới trẻ hết á. Nếu mà trẻ nào nó vô lễ mà bảo chứ tao không có cần phải la mày hay tán mày hết để mai mốt mày già cho mày chết, chỉ cần nghĩ vậy thôi. Trước sau nó cũng tới rồi. Đó. Bao nhiêu những cô gái trẻ đẹp làm hoa khôi hoa hậu mà bây giờ đi ra đường người ta bảo bà già đi chỗ khác, đi gì chậm rì à. Hồi xưa làm hoa khôi hoa hậu đẹp lắm mà. Thành ra chúng mình thấy là đời sống không có bao nhiêu hết á. Chính vì vậy mà Đức Phật mới kêu là ngũ trược ác thế là vậy. Cái đời sống này nó như là nó luôn luôn nó rối bời đến hết á. Cái gì nó cũng áp bức rối loạn hết. Nó không có một cái gì rõ ràng mạch lạc thoải mái hay là thanh thoát khoảng khoát đến hết á. Nó áp bức rối bời đến hết. Mùa nó sắp tới mùa gì, nhiều khi mình nó cũng áp bức mình cũng phải là chích thuốc ngừa, mình cũng phải coi chừng quần áo, đi đâu cũng phải đi để hưởng, mình cũng phải lo bao nhiêu thứ nó áp bức mình. Tất cả mọi cái cơ chính ngay cái cơ thể của mình thôi á, bệnh nó từ cơ thể mình ra, mình cũng biết như vậy. Nó đau bụng, nó đau ruột, nó đau bao tử, nó đau tim. Nó đủ thứ đó hết. Thành ra chính vì vậy đó, hầu như là mà nó không có biết trước được. Nó rối lên ở trong đó. Thì mình thấy ngũ trược. Trược. Trược có nghĩa là đục. Chữ Hán mà nó có hai âm đọc. Hoặc là trược hoặc là trọc. Nhưng mà chữ trọc là chữ húy. Mới mua được động đấy. Cho nên phải nói là trượt thôi. Thành ra nó là đục, đục ngầu. Tức là chứng tỏ là bụi nó lên đó. Một cái nước mà bụi nó lên nó đục 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 hết tất cả vậy đó. Không thấy, không biết lối đi. Nó như là bế tắc, nó không biết gì đó. Nó chỉ cái mà nó áp đặt vào đó, nó áp đặt trong đó là những cái bụi bẩn như vậy đó. Thì cái cõi Sa Bà mình á, trong Đức Phật gọi tên nó là cõi Sa Bà đó, là nó có những cái ô trược như vậy. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Đó, thì trong đó mình có kiến trược, tức là cái trí óc tâm của mình nó không có được tự tại như nãy mình nghe. Phiền não trược là nó lo âu đủ thứ, áp bức đủ thứ từ vô tình hữu tình xung quanh mình, từ cái không tự tại của mình đó. Đó là mình nói cái nghĩa để cho mình thấy đó. Chúng sinh trược tức là các loài chúng sinh xung quanh mình, kể cả vi trùng nữa. Mạng trược là cái mạng sống mình chẳng có bao lâu, mình muốn làm một cái điều gì đôi khi nó không có thời gian nữa để xây dựng. Chúng ta học 22 khóa học thật là một công trình kinh khủng lắm. Mình thấy rõ, nhưng mà nó đâu có được bao nhiêu. Ví dụ mình phải học là 22.000 cái khóa học á, thì lúc đó mình bắt đầu thấy nó thấm. Mình muốn xây dựng cái Phật Pháp mình phải vậy á. Nhưng ai mà sống được 22.000 tuổi? Thành ra mình cũng như xây lâu đài bằng cát đó. Mình xây lên chút xíu về cái nó đến chỗ lúc mình bệnh mình chết rồi. nó lại tan đi, lại qua kiếp sau mình lại tiếp tục xây được chút, nó lại tan đi, tại vì cái tuổi thọ nó quá ngắn ngủi. Thành ra nó kêu là mạng trược vậy. Thành ra nó không những như vậy, tức là mình bị kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, mà mình lại ở trong thời kiếp trược. Nếu mà nói đúng ra thì theo như trong đạo Phật đó, là cái cõi Sa Bà của mình, cái thế giới của mình, nó có thể có những cái giai đoạn nó sống đến 80.000 tuổi, tuổi thọ lên đến 80.000 tuổi. Nhưng mà theo như trong Phật Pháp đó, là mình, tức là trong đạo Phật nói là cái tuổi thọ của con người đó, của loài người mà nó xuống thấp nhất đó, là 10 tuổi, mà nó lên cao nhất đó, là 80.000 tuổi. Mà cái lúc mà nó, những cái kiếp sống đó, mà nó từ 10 mà nó tăng lên đến 80.000 đó, thì người ta kêu là kiếp tăng. Đó. Tức là cứ 100 năm á, thì nó tăng thêm 1 tuổi, 100 năm tăng thêm 1 tuổi. Tức là từ cái lúc con người ta sống 10 tuổi, cái 100 năm cái tăng lên 11 tuổi, 100 năm tăng lên 12 tuổi, 100 năm sau nữa tăng lên 13 tuổi. Nó kêu là kiếp tăng. Thì đồng thời tuổi thọ tăng á, thì con người ta nó, tâm thiện nó cũng tăng theo. Cái sự sống an lạc hơn nó đỡ ô trược nó cũng tăng theo. Nhưng mà khi mà từ 80.000 nó bắt đầu nó giảm xuống, 100 năm nó giảm đi 1 tuổi, thì mình biết rằng là Phật Di Lặc mà ra đời á, và vào lúc con người thọ 80.000 tuổi. Đó là vậy. Và Phật Thích Ca ra đời á, là vào lúc con người thọ chừng 100 tuổi. Tuổi thọ nó cỡ như vậy thôi, nó lấy đó là cái mức, đó là tiêu chuẩn đó. Và rồi á, nó giảm dần xuống. Nó giảm dần xuống. Thành ra mình khi mà nó cứ giảm, tuổi thọ nó giảm, thì đồng thời tâm thiện của con người, cái đạo đức của con người với lại cái tính tốt của con người nó cũng giảm theo. Nó giảm, cho ra kêu nó là kiếp trược. Thì mình lại ở trong cái giai đoạn kiếp trược. Thành ra chính vì vậy mà ở trong một cái thời buổi như thế đó, mà Đức Phật Thích Ca đắc đạo. Đức Phật Thích Ca đắc đạo, mình thấy Phật Di Lặc đắc đạo vào cái lúc con người ta tối thiện, sống 80.000 tuổi. Đức Phật Thích Ca đắc đạo vào cái lúc người ta giảm chỉ còn 100 tuổi. Thì mình cũng thấy là dĩ nhiên là nói đó là nói nó theo nguyên tắc, mình phải hiểu cái đó. Chứ còn có thể nói là cái đó là cái tiêu chuẩn theo nguyên tắc. Còn thí dụ như mình nói là trong cái kiếp mà nó là 100 tuổi đó, thì có nhiều người người ta có cái tuổi thọ trên 100, có nhiều người thấp hơn 100. Cái đó là nó tùy theo cái nghiệp của mỗi người. Đó là mình nói lấy trong Phật Pháp nói là theo đúng cái nguyên tắc cho nó dễ nói đó, là 100 tuổi như vậy. Thì 100 tuổi thì nó vào cái lúc mà kiếp trược, nó thuộc về ngũ trược ác thế. Đức Phật Thích Ca nói ở trong kinh là trong kinh nói về Phật Di Lặc, Phật Di Lặc ra đời sung sướng như thế nào, Đức Phật Thích Ca thì ra đời thành Phật trong cái thời buổi mà con người ta bất tín, con người ta nó có những cái ác tâm đến mức độ mà một người giác ngộ, một con người sống cái đời sống của khất thực, là coi như không có đụng chạm tranh chấp gì với mình hết á, mà chỉ có cái tâm cứu độ mọi người, nhưng cũng bị tấn công hàng ngày, cũng không tha loài người ác đến mức độ vậy, cho nên nó kêu là ngũ trược ác thế. Mà ngài có thể đắc được, nó đục ngầu như vậy đó mà đắc được chứng giác, thì mình biết khó như thế nào. Nhưng mà chư Phật khắp mười phương, trong khi ca ngợi lẫn nhau, toàn là ca ngợi những cái công đức của những cái gì cao cả, nhưng mà khi ca ngợi đến Phật Thích Ca đó, thì phải ca ngợi là Phật Thích Ca là có một cái là bất khả tư nghị, khó làm vô cùng, ở trong đời ngũ trược ác thế mà thành Phật được. Chúng ta thử nghĩ trong cái một đời sống mà chúng ta không có được một ngày mà tinh tấn chuyên cần tu tập mà chúng ta có thể đắc đạo được thì khó biết chừng nào. Nhưng mà cái điều mà chư Phật nhấn mạnh hơn nữa, Đức Phật Thích Ca còn có một điều mà có thể nói khó làm hơn nữa, đó là không phải là chỉ đắc được chứng giác A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà đắc được rồi á còn nói lên cái kinh A Di Đà, nói lên về cái thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Thì chư Phật nói là đó mới là cái điều mà rất là khó làm. Tại vì giờ giác ngộ thì thực sự cái vấn đề mà giác ngộ nó là ở trong tâm của mình. Thế giới này người ta đục ngầu hết, người ta náo loạn như vậy đó. Thì thôi mình có thể lui về chỗ mình thanh tịnh cái tâm mình, mình lắng động cái tâm con người mình. Cái tâm giác ngộ nó có thể thích ứng với cái thanh tịnh yên tĩnh, rời bỏ mọi người. Đôi khi cái thế giới này nó quá đục, ngoài ra mình lại cái người mà có cái tâm đạo lại dễ bỏ thế giới này để mà thanh tịnh cái tâm mình được. Nhưng sau khi thanh tịnh rồi á mà tiếp xúc lại với những người mà căng cường như vậy đó, mà có thể thuyết phục người ta đến mức độ mà nói lên cho người ta nghe về thế giới cực lạc, lúc đó nói với người ta một câu là nếu mà mình làm thiện á thì đời sau á mình sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, giàu có giàu sang. Mà đôi khi người ta còn nói là tôi không có muốn đời sau, tôi cũng không có tin đời sau.